Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 9, Quyền Chủ Tể của Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh trong Roma đoạn 1, câu 3 đến câu 5, về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của Đức Tin, vì danh Ngài. Chúng ta đã xem xét điều mà vị sứ đồ nói với chúng ta liên quan đến đặc tính phúc âm của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng đó là một phúc âm liên quan đến con Ngài. Bây giờ, liên quan đến những từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, phúc âm nói về con Đức Chúa Trời. Sau đó là những sự kiện vĩ đại này và cuối cùng là từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nói cách khác, nó là một dạng tóm tắt mọi điều mà vị sứ đồ đã nói với chúng ta về Ngài trong hai lời tuyên bố vĩ đại này. Chính bởi vì chúng là thật về Ngài, mà Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Đây là danh xưng trọng đại và là danh yêu thích mà các chức giả Tân Ước đã áp dụng cho Chúa Giê-xu. Trong một thư tín gửi cho người Roma, sứ đồ Phao-lô đã 10 lần đề cập đến Ngài, hoặc là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bởi điều này, các cơ đốc nhân đầu tiên thích thú với danh xưng này, họ thích sử dụng nó, bởi vì bản thân danh xưng này nhắc nhở họ về những điều tuyệt đối quan trọng đối với đức tin của họ, và đối với toàn bộ cuộc sống của họ. Ông đưa ra danh xưng này, bởi vì tất cả điều ông nói đó là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói cách khác, toàn bộ đức tin cơ đốc tùy thuộc vào sự công nhận điều này. Đây là điều thật sự khiến một người trở thành cơ đốc nhân. Đây là điều lớn nhất trong đời sống và kinh nghiệm của những cơ đốc nhân đầu tiên. Họ liên tục bị bắt bớ vì họ nói Giê-xu là Chúa, trong khi các nhà cầm quyền tìm cách khiến họ nói Cê-sa là Chúa. Họ phải quyết định sẽ nắm giữ ai trong hai người. Và nếu họ khăng khăng nói Giê-xu là Chúa, họ bị ném cho sư tử trong đấu trường, họ bị giết chết. Vì vậy đây là một điều mà đối với họ là tuyệt đối trọng tâm và then chốt. Khi chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ chương 22, chúng ta được nhắc nhở rằng chính Chúa Giê-xu cũng quan tâm đến việc dạy dỗ và nhấn mạnh chính xác cùng một điều. Bạn thấy người Do Thái đã có niềm tin này, rằng khi Đấng Mê-si-a đến sẽ thuộc dòng dõi David. Nhưng tiếc thay với những ý tưởng duy vật của họ, họ chỉ nghĩ về Ngài như một con người. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã đặt câu hỏi đó cho họ. Các ngươi nghĩ gì về Chúa Cứu Thế? Ngài là con ai? Họ đáp, con vua David. Và họ dừng lại ở đó. Bạn thấy họ chỉ suy nghĩ bằng ngôn ngữ loài người. Dĩ nhiên trong giới hạn của họ, họ hoàn toàn đúng khi nói Ngài là con vua David. Nếu bạn dừng lại ở chỗ chỉ nói Ngài là con vua David, thì làm thế nào mà David trong Đức Thánh Linh lại gọi Ngài là Chúa? Trong Thi Thiên David nói rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch người dưới chân ngươi. Nếu sau đó David gọi Ngài là Chúa, thì Ngài là con vua David như thế nào? Nếu Ngài chỉ là một con người, nếu Ngài chỉ là một hậu duệ con người của David, làm sao David trong tinh thần có thể gọi Ngài là Chúa? Sự việc sẽ tự mâu thuẫn. Nói cách khác, đó là cách Chúa Giê-xu dạy rằng Đấng Mê-si-a đồng thời là con vua David và cũng là Chúa, con đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố mà Ngài đã tự đưa ra, và những người Pha-ri-si này không thể trả lời Ngài một lời nào. Kinh Thánh chép, từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Họ không thể trả lời, họ không thể giải thích Kinh Thánh của chính họ. Họ bị mù loà, họ không thể nhìn thấy nó, nhưng Kinh Thánh hoàn toàn rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô ở đây tiếp tục diễn đạt điều đó dưới nhiều hình thức khác nhau, vì toàn bộ lập luận mà ông sẽ trình bày trong thư, tùy thuộc vào thực tế rằng, họ phải hoàn toàn rõ ràng và chắc chắn trong tâm trí rằng, Chúa Giê-xu người Na-sa-rét thật sự là Chúa Cứu Thế và là con Đức Chúa Trời. Như vậy, ông tóm tắt tất cả bằng cách đưa ra danh hiệu vĩ đại này, danh hiệu vinh hiển nhất trong tất cả rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Điều này đại diện cho điều gì? Vâng, chúng ta sẽ không dừng lại ở đây bây giờ, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ điều đó. Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài thật sự là con người. Đó là một thân xác thật. Thật vậy, Ngài được gọi là con người. Nhưng bạn cũng nhớ rằng khi sự Giáng sinh của Ngài được loan báo cho Joseph, thiên sứ nói rằng Ngài sẽ được gọi là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chính cái tên Giê-xu bao gồm ý tưởng về một đấng cứu rỗi, đó là cùng một tên với tên của Giô-suê trong Cựu Ước. Ông như là một người giải cứu, một người lãnh đạo, và như Giô-suê sau đó được sử dụng để dẫn dắt dân sự vào đất hứa, vào trong sự cứu rỗi trong ý nghĩa vật chất đó, thì Ngài cũng sẽ được gọi là Giê-xu bởi vì Ngài sẽ cứu dân sự mình ra khỏi tội lỗi họ. Nhưng Ngài không chỉ là Giê-xu. Chúng ta đã thấy điều đó khi vị sứ đồ đang giảng đạo tại Tê-sa-lô-ni-ca, được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 đến câu 3. Lập luận lớn của ông là Chúa cứu thế chắc hẳn đã phải chịu khổ. Và thứ hai, Giê-xu này mà tôi giao giảng cho anh em đây là Chúa cứu thế, là Chúa cứu thế Giê-xu. Từ Chúa cứu thế là một thuật ngữ Hy Lạp nói tới đấng Mê-si-a. Người Do Thái đang chờ đợi sự đến của đấng Mê-si. Và đấng Mê-si không chỉ là một đấng giải cứu, một cứu Chúa. Thuật ngữ này đặc biệt hàm ý rằng Ngài là đấng đã được sức dầu để giải cứu và cứu rỗi. Đấng Mê-si-a, Chúa cứu thế, là đấng được sức dầu. Và vì vậy, lời tuyên bố được đưa ra ở đây, như nó được đưa ra khắp nơi trong Tân Ước, chính là Chúa cứu thế Giê-xu đã được Đức Chúa Trời sức dầu đặc biệt cho công tác đặc biệt này. Trong Cựu Ước, đấng Mê-si-a sẽ là một tiên tri, một thầy tế lễ và một vị vua, và Ngài sẽ được sức dầu đặc biệt cho những nhiệm vụ đó. Trong lịch sử Cựu Ước không ai trở thành một tiên tri hay một vị vua mà không được sức dầu. Và tất cả những điều đó là lời tiên tri về thực tế rằng, khi đấng Mê-si-a đến, Ngài sẽ được sức dầu bởi Đức Thánh Linh và có thể làm công việc của Ngài. Các sứ đồ, những tín hữu đầu tiên này, trong sự giao giảng của họ, đã nói rằng điều này đã xảy ra với Chúa Giê-xu. Họ đã kể lại thể nào khi Giăng Báp-tít làm phép báp têm cho Ngài tại sông Giô-đanh, Đức Thánh Linh đã ngự xuống trên Ngài trong hình chim bồ câu, và tiếng từ trời đến mà phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tại đó, Ngài đã được sức dầu và biệt riêng ra cho công tác vĩ đại của Ngài trong vai trò là đấng Mê-si-a. Lẽ dĩ nhiên chính Ngài đã tuyên bố điều này. Bạn sẽ tìm thấy một cuộc thảo luận dài rất quan trọng giữa Ngài và một số người Do Thái, được ghi lại trong Giăng chương 6. Và lý lẽ cuối cùng của chúng ta là rằng Ngài phải là đấng Mê-si-a, bởi vì Ngài đề cập đến chính mình. Ngài phán rằng Đức Chúa Cha đã ân chứng cho Ngài, đã công khai biệt riêng Ngài cho công tác này, và Đức Chúa Cha đã làm điều đó bằng cách sai Đức Thánh Linh giáng trên Ngài trong phép báp tên của Ngài tại sông Giô-đanh. Vì vậy, ở đó Ngài đang tuyên bố rằng Ngài là đấng được sức dầu, là Chúa cứu thế, là đấng Mê-si-a. Dĩ nhiên, khi bạn đọc bốn sách phúc âm, bạn sẽ thấy tính chất gồm ba phần của đấng Mê-si-a xuất hiện. Thứ nhất, Ngài là đấng tiên tri, là thầy giáo, là người giải nghĩa luật pháp. Bạn tìm thấy điều đó trong bài giảng trên núi, và Ngài cũng dạy họ về những điều khác nữa. Ngài là đấng tiên tri được sức dầu, nhưng Ngài cũng là thầy tế lễ. Ngài đã đến để làm thầy tế lễ thượng phẩm lớn của chúng ta. Ngài đã đến để dâng một của lễ. Ngài đã đến để đổ huyết vào nơi chí thánh bằng chính huyết của Ngài. Vì vậy, Ngài là thầy tế lễ được sức dầu. Một lần nữa, đó là luận chứng quan trọng của thư tín Hebrews. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, còn Đức Chúa Trời, ấy chính Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng về sự chuộc tội chúng ta. Thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có là đấng cần với chúng ta, đấng có thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, và đồng thời là con đời đời của Đức Chúa Trời, theo ban Mê-chi-xê-đét, là đấng hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta nhìn thấy Ngài là vua, là đấng có thẩm quyền trên thiên nhiên và sự sáng tạo, là đấng có thể chữa lành tật bệnh, là đấng có thẩm quyền độc nhất vô nhị này và mọi người đều nhận thấy điều đó. Ngài phán với thẩm quyền và Ngài làm mọi việc với thẩm quyền. Và cuối cùng Ngài đưa ra lời tuyên bố vĩ đại rằng, mọi thẩm quyền đều được ban cho Ngài trên trời và dưới đất. Vâng, Ngài ở đó, và chính Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Và cuối cùng, Ngài là Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng Ngài là Chúa bởi vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Và thuật ngữ này, Chúa, được áp dụng cho Ngài trong Tân Ước, cũng chính là thuật ngữ được áp dụng cho Jehovah, là chính Jehovah Đức Chúa Trời toàn năng trong Cựu Ước. Vì vậy, khi Tân Ước nói rằng Chúa Giê-xu là Chúa, thì thật sự đang nói rằng Chúa Giê-xu là Đức Jehovah. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Điều đó trực tiếp đưa bạn đến với trọng tâm của giáo lý vĩ đại về ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, khi chúng ta nói Ngài là Chúa thì chúng ta cũng đang nghĩ về Ngài như là đấng thần nhân đã sống lại từ kẻ chết và đã bước vào các tầng trời, được tôn cao và chiếm vị trí cao nhất. Tôi chắc chắn rằng đó là điều đặc biệt mà vị sứ đồ đang nghĩ đến ở đây. Chúa Giê-xu phục sinh đã phán với các môn đồ Ngài rằng, mọi quyền phép đã giao cho ta ở trên trời và dưới đất. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Đó là lời tuyên bố rằng Ngài là Chúa trên hết mọi sự. và đây là một lời tuyên bố mà sứ đồ Phao-lô đặc biệt thích đưa ra. Không có một minh họa nào vinh hiển hơn ở bất kỳ nơi nào khác hơn là ở cuối sách Ê-phê-sô, nơi ông nói như vậy. Ngài muốn chúng ta biết quyền phép rất cao của Ngài đối với chúng ta có nghĩa gì, là kẻ tin, y theo phép tối thượng của năng quyền Ngài, mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa Cứu Thế, khi khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế và ban cho Chúa Cứu Thế làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế, tức là sự đầy đủ của đấng làm cho đầy đủ mọi sự trong mọi loài. Bạn cũng thấy điều đó trong sách Philip chương 2, khi Phao-lô nói với chúng ta rằng Ngài mang lấy hình tôi tớ và tự hạ mình xuống cho đến chết trên thập tự giá. Rồi nói tiếp, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chính Chúa Giê-xu là Chúa của vũ trụ, được tôn cao hơn mọi quyền lực và mọi thẩm quyền, hơn mọi danh mà người ta có thể nghĩ đến. Không có nơi nào trên trời cao hơn nơi Ngài đang ngự, và muôn vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều phục dưới chân Ngài. Danh xưng của Ngài, Chúa Giê-xu, con trẻ của Bethlehem là Chúa Cứu Thế, là đấng Mê-xia được trông đợi từ lâu. Ngài là Chúa của vũ trụ, là con đời đời của Đức Chúa Trời. Và thật ấm lòng biết bao khi để ý cách vị sứ đồ thêm vào một ít từ ngữ. Ông đang viết về đấng này, đấng đã được sanh ra là con vua David theo xác thịt, và được tuyên bố là con Đức Chúa Trời với quyền năng, theo thần linh của sự thánh khiết, bởi sự sống lại từ kẻ chết, Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Chúng ta hãy nói cách khác, người thế gian trong sự mù lòa của họ không biết Ngài là ai. Họ xem Ngài như người thợ mộc Nazareth bị khinh thường. Họ vẫn nghĩ về Ngài như một con người. Và họ luôn đa cảm với con trẻ ở Bethlehem vào các mùa Giáng sinh. Họ không biết Ngài là Chúa. Họ không biết Ngài là ai. Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô, nếu họ biết Ngài, thì họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá. Và từ Ngài là Chúa của chúng ta theo ý nghĩa như thế này, Ngài là Chúa của chúng ta vì Ngài đã mua chúng ta. Chúng ta không phải là của riêng mình. Chúng ta đã được mua với một giá. Và chúng ta nói Chúa của chúng ta vì chúng ta biết rằng Ngài là chủ của chúng ta. Ngài đã mua chúng ta ra khỏi nơi của hình phạt đời đời. Ngài đã trả giá chuộc. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là nô lệ của Ngài. Phao-lô đã nói rằng chúng ta là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, một nô lệ, và tất cả những người tuyên xưng mình là những cơ đốc nhân, đều ở trong cùng một vị trí đó. Vì vậy, chúng ta biết rằng Ngài là Chúa của chúng ta, và chúng ta nhận biết Ngài là đấng như vậy, và chúng ta vâng phục Ngài như vậy. Khi chúng ta nói về Ngài và khi chúng ta nghĩ về Ngài, chúng ta hãy làm như vậy trong những thuật ngữ này, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa tôi. Chúng ta hãy dành cho Ngài danh hiệu đầy đủ. Chúng ta hãy gán cho Ngài toàn bộ danh hiệu. Chúng ta hãy đứng trước mặt Ngài và nghĩ về Ngài trong mọi sự đầy trọn và trong mọi sự vinh hiển của Ngài. Phao-lô luôn làm như vậy ở khắp mọi nơi. Vì sao như vậy? Vâng, ông tiếp tục cho chúng ta biết những lý do và lời giải thích trong câu kế tiếp. Và những lý do này có thể được chia ra làm ba phần. Điều thứ nhất, Phao-lô tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là điều ông dường như muốn nói trong câu thứ 5. Ông đã đưa ra danh hiệu vĩ đại, Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Đó là điều đầu tiên, Phao-lô nói rằng, tôi đây đang viết thư này cho anh em, là những cơ đốc nhân tại thành Roma. Đây là một điều kỳ diệu và đáng kinh ngạc khi tôi nhận ra rằng, ông là Sau-lơ người Tạt Sơ, một kẻ phạm thượng, một người gây hại và một kẻ bắt bớ. Và ông đang viết thư này cho anh em đây. Vì sao vậy? Vâng, chỉ có một câu trả lời duy nhất. Đó là bởi ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính bởi ân điển đó mà Phao-lô đã được Chúa cho thấy mình là một tội nhân xấu xa, đã chỉ ra con đường cứu rỗi và ban cho ông. Tội lỗi của ông đã được tha thứ. Và ông đã trở thành một con người mới, một tạo vật mới. Đó là bởi ân điển của Chúa. Ông nói, tôi đây là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ông sẽ không bao giờ là một cơ đốc nhân nếu không vì điều này. Điều đó hoàn toàn là bởi Ngài, và vì cớ Ngài, bởi đấng mà chúng tôi đã nhận lãnh ân điển. Ông sẽ không có gì, và ông sẽ không có chỗ đứng. Ông sẽ không có sứ điệp nào để giao giảng, không có gì để nói, nếu không phải là bởi ân điển của Đức Chúa Trời dư dật đối với ông và đem ông vào đời sống và vào trong đức tin. Điều thứ hai mà vị sứ đồ nói cho chúng ta biết ở đây là danh ấy là mọi sự đối với ông, những gì ông làm vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy thì ông đang làm gì? Sự kêu gọi làm sứ đồ của ông là gì? Nhiệm vụ của ông là gì? Bạn để ý thấy ông nói điều đó trong một cụm từ rất thú vị. ấy là nhờ Ngài mà chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài. Ông nói ông đã được ban cho ân điển, ông đã được kêu gọi vào chức sứ đồ, để ông có thể đem sự vâng phục này đến với đức tin giữa mọi dân tộc. Bây giờ chúng ta phải nhìn vào cụm từ này vì nó là một cụm từ quan trọng và có ý nghĩa. Thật là thú vị khi quan sát thấy rằng vị sứ đồ một lần nữa nói ra một việc ở đây, mà ông lặp lại một lần nữa ở cuối thư tín của ông. Hãy đi thẳng vào phần cuối sách Roma, đến chương 16, câu 26, và bạn sẽ thấy rằng ông đang nói tới sự tỏ ra lẽ mầu nhiệm đã được giữ kín từ khi có thế gian. Rồi ông tiếp tục, nhưng hiện nay đã được bày tỏ ra rồi, và bởi lời kinh thánh của các đấng tiên tri, theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống, tỏ ra cho mọi dân đều biết, để giữ sự vâng phục của đức tin. Đối với tôi có một điều gì đó rất quyến rũ về điều này. Vậy thì nó có nghĩa là gì? Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng nó không có nghĩa là sự vâng phục mà đức tin sản sinh ra. Nó không có nghĩa là sự vâng phục mà đức tin dẫn đến. Nhiều người đã nghĩ rằng nó có nghĩa là như vậy. Và ở đây vị sứ đồ đang nói rằng công việc của ông là giao giảng để sản sinh ra sự vâng phục này đối với đức tin. Ông đang nói về một sự vâng phục bao gồm đức tin, hoặc một sự vâng phục mà đức tin là nguyên tắc trung tâm. Vậy thì tại sao tôi lại đưa ra sự phân biệt này? Tại sao tôi lại nhấn mạnh điều này? Tại sao tôi lại không có thái độ cho rằng điều nào trong hai điều đó không quan trọng? Vâng, tôi đang làm điều đó vì lý do này. Đối với tôi dường như một trong những vấn đề đặc biệt ngày nay là chúng ta không nhận ra rằng tội lỗi chủ yếu là sự bất tuân. Tội lỗi không chỉ là điều tôi làm sai và sau đó khiến tôi cảm thấy khốn khổ. Tội lỗi không chỉ là điều làm hỏng cuộc đời tôi và khiến tôi cảm thấy bất hạnh. Tội lỗi không chỉ là điều khiến tôi thất vọng và là điều tôi muốn vượt qua. Tất cả những điều đó có, nhưng, thưa các bạn, đó không phải là điều đầu tiên nói về tội lỗi. Thật ra đó không phải là điều quan trọng nhất để nói về nó. Nhưng có nhiều người nghĩ về tội lỗi như vậy, và họ đang tìm kiếm một ai đó sẽ giúp họ vượt qua tội lỗi. Họ muốn hạnh phúc, họ muốn sự bình an, họ không muốn rơi vào một sự cám dỗ đặc biệt nào. Họ muốn sự giải cứu và họ nghe rằng Chúa Cứu Thế có thể làm điều đó cho họ. Vì vậy họ nói rằng, tôi sẽ tin nơi Ngài, tôi sẽ tiếp nhận Ngài, nếu Ngài giúp tôi, làm cho tôi hạnh phúc và giải cứu tôi khỏi nan đề của tôi. Tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi những nan đề phải không? Và có một hiểm họa to lớn mà chúng ta sẽ nghĩ về Chúa Cứu Thế Giê-xu đơn giản như là một người nào đó, giúp chúng ta thoát khỏi những khó khăn của chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm điều đó, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu nghĩ về điều đó, chúng ta phải nghĩ về một điều khác, tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự vi phạm luật pháp. Chủ yếu đó là sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Tội lỗi là không chịu nghe theo tiếng phán của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là quay lưng lại với Đức Chúa Trời và làm theo những gì bạn nghĩ. Đó chính là tội lỗi. Và bạn thấy tầm quan trọng của việc nhận ra điều đó. Nó xảy ra theo cách này. Tất cả các bạn đều đã gặp những người tử tế. Họ nói với bạn rằng, anh biết đấy, tôi thực sự không thể tự xem mình là một kẻ tội lỗi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Họ có ý gì khi nói điều này? Vâng. Họ muốn nói rằng họ chưa bao giờ say rượu, họ không phạm tội ngoại tình hay giết người, họ không phạm những tội lỗi nào đó theo luật pháp. Tôi đã biết những người tử tế, họ đáng kính, họ đã được nuôi dạy như thế này. Những người đôi khi đã nói một cách hoàn toàn chân thành và thành thật như vậy, họ nói, tôi gần như ước rằng tôi đã là một kẻ say rượu, hay một điều gì đó tương tự như thế, để tôi có thể có được kinh nghiệm lớn lao này về sự cứu rỗi này. Có lẽ một số người trong các bạn đã cảm thấy như thế. Bạn có biết vì sao họ suy nghĩ như vậy không? Đó là do họ có một định nghĩa sai về tội lỗi. Và đây là tội lỗi không sống trong mối liên hệ với Chúa, là từ chối lắng nghe tiếng Chúa và lời Chúa. Vì vậy, nếu bạn đang sống cuộc đời của riêng bạn một cách rất đáng kính trọng và không lắng nghe Chúa, bạn vẫn là một tội nhân khủng khiếp nếu bạn đang sống cuộc đời tự mãn. Trong đó bạn thực sự chỉ thỉnh thoảng nghĩ về Chúa và có lẽ nhớ lại buổi sáng và buổi tối rằng có một Chúa và bạn cầu nguyện. Nếu đó là thái độ của bạn với Chúa, nếu bạn không chờ đợi Ngài và lắng nghe lời Ngài, tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi và sống để thực hành nó, thì bạn cũng là một tội nhân như kẻ say rượu hay kẻ ngoại tình. Bạn không lắng nghe Chúa. Đó là bản chất của tội lỗi. Hãy để tôi đưa bạn trở lại với bằng chứng cuối cùng của tất cả những điều này. Tội lỗi nguyên thủy là gì? Tội lỗi nguyên thủy của con người không nằm ở tội giết người hay ngoại tình, hay bất kỳ tội nào trong số đó. Nó nằm ở chỗ người đó không còn nghe theo tiếng phán của Đức Chúa Trời nữa. Người đó không còn vâng lời Đức Chúa Trời nữa. Đó là tội lỗi trong bản chất của nó. Đó là tội lỗi, hay như Phao-lô viết trong thư tín này, trong chương 8 câu 7, tâm trí xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Đúng vậy, anh em có thể rất đáng kính trọng, nhưng nếu đó là tội lỗi, anh em không thấy rằng toàn bộ mục đích của việc giao giảng phúc âm là kêu gọi chúng ta đến chỗ hoàn toàn ngược lạ sao? Nếu tội lỗi là sự bất tuân, vậy điều gì là đúng? Sự vâng lời. Nếu tội lỗi là từ chối lắng nghe Đức Chúa Trời, thì điều đúng đắn là gì? Vâng, đó là lắng nghe Đức Chúa Trời. Và bạn có biết, đó chính là điều mà phúc âm kêu gọi chúng ta làm, sự vâng lời của đức tin. Đó là lắng nghe những gì Đức Chúa Trời đã phán về con yêu dấu của Ngài và vâng lời ấy. Giờ đây vị sứ đồ rất quan tâm đến vấn đề này, và ông tiếp tục nhắc lại nó suốt cả thư tín, để tôi chỉ cho bạn cách nhìn khác về nó. Tôi đang gợi ý cho bạn rằng, Phao-lô đang nói với chúng ta ở đây rằng đức tin là sự vâng theo lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do ông gọi nó là sự vâng lời của đức tin. Hãy lắng nghe ông nói điều đó một lần nữa trong Roma đoạn 6 câu 17. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Hoặc một lần nữa trong câu 16 của chương 10, ông nói như vậy, chẳng phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu. Và từ vâng theo tin lành, có nghĩa là tin theo nó, tiếp nhận nó, phục theo nó, vị sứ đồ luôn luôn giảng theo cách này. Tại sao bạn phải tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu? Đó là để được giải cứu khỏi tội lỗi hay để được giúp đỡ khỏi những nan đề? Tất cả điều không phải. Đó là Đức Chúa Trời ra lệnh cho bạn. Không gì khác hơn. Ngài kêu gọi sự vâng lời nơi con người. Ngài truyền lệnh cho mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Đó là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, rằng bạn và tôi phải ăn năn và tin phúc âm. Không gì khác hơn. Chính Chúa Giê-xu đã dạy điều này. Hãy lấy chương 6 từ câu 28 đến câu 29. Chỗ chúng ta đọc thấy dân chúng hỏi Ngài, chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? Ngài bảo chúng tôi phải làm gì? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, việc này là việc Đức Chúa Trời làm ra. Các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Bạn muốn biết mình phải làm gì? Bạn muốn biết làm thế nào bạn có thể vâng lời? Đó là điều bạn phải làm. Đó là cách để vâng lời. Hãy tin nơi đấng mà Ngài đã sai đến. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sứ đồ Giăng nói trong Giăng nhất đoạn 3 câu 23, này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời ra lệnh cho bạn phải tin nơi con Ngài, và nếu bạn không tin nơi Ngài, bạn đang vi phạm điều răn, bạn đang bất tuân, bạn không vâng lời, bạn không đang thực hành sự vâng lời của đức tin. Nhưng như chúng ta thấy, Giăng còn đi xa hơn, ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài, được chép trong Giăng nhất đoạn 5 câu 10. Giờ đây bạn thấy tầm quan trọng của việc hiểu các từ này, sự vâng phục của đức tin, tại sao tôi phải tin phúc âm. Lý do đầu tiên mà tất cả chúng ta nên có cho việc tin phúc âm, đó không phải là nó sẽ làm điều này, điều kia cho tôi. Tôi không bao giờ nên giảng phúc âm theo hình thức đó, tôi giảng điều này vì đó là bản kỹ thuật mà Đức Chúa Trời đã ban về con Ngài. Và tôi nói với anh em rằng nếu anh em không tin điều đó thì anh em đang biến Đức Chúa Trời thành một kẻ nói dối. Anh em đang khước từ lời của Đức Chúa Trời thánh khiết, đời đời. Và đó là tội lỗi kinh khiếp nhất. Phúc âm này phải được giao giảng rằng, nếu bạn không tin, bạn đang chối bỏ Đức Chúa Trời. Và chẳng còn lại gì cho bạn ngoài sự hư mất và hình phạt. Nhiệm vụ giao giảng phúc âm là nói cho mọi người biết lời kỹ thuật mà Đức Chúa Trời đã ban cho liên quan đến con Ngài. Rằng Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Đức Chúa Trời đã tuyên bố điều đó và Ngài đã chứng minh bằng cách khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Tôi ngày càng tin rằng mọi nan đề của chúng ta phát sinh từ thực tế phúc âm không được giao giảng theo cách này. Có những người dường như đã trở thành cơ đốc nhân trong các buổi truyền giảng. Nhưng họ đang ở đâu? Họ đã biến mất? Đã có chuyện gì vậy? Vâng, đây là vấn đề. Phải chăng họ đã nhận ra rằng họ đang tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu? Hay họ chỉ nghĩ rằng họ có thể được giải cứu khỏi một nan đề nhỏ nào đó? Phải chăng họ chỉ tin để được giúp đỡ và an ủi? Phải chăng họ chỉ nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu như một ông thần đèn trong chuyện cổ tích? Không, không, Ngài sẽ làm tất cả những điều đó cho bạn. Nhưng chỉ khi bạn tin nhận Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu, bởi vì bạn thật sự nhận biết rằng đây là bản kỹ thuật về Chúa cứu thế Giê-xu, và tôi không dám chối bỏ lời của Đức Chúa Trời, bạn nhận ra rằng bạn là một tội nhân bởi vì bạn đã chối bỏ nó, và rằng được cứu có nghĩa là trước hết và trên hết là bạn tin Đức Chúa Trời, rằng bạn vâng lời Đức Chúa Trời. Bạn tin nơi Chúa Giê-xu là con Ngài, bởi vì Ngài truyền cho bạn làm như vậy, bởi vì Ngài đã kêu gọi bạn ăn năn và tin nơi danh của con độc xanh của Ngài. Đó là những gì vị sứ đồ nói ở đây với người Roma. Ấy là nhờ Ngài mà tôi đã nhận lãnh ân điển, nhờ Ngài mà tôi đã nhận lãnh chức sứ đồ, và Ngài đã sai tôi để kêu gọi mọi người đến sự vâng phục của đức tin. Ông sẽ tiếp tục nói với họ rằng, ông sẽ giải thích điều đó cho họ. Họ đã thực hiện sự vâng phục này rồi, giờ đây ông muốn họ hiểu rõ điều đó hơn. Quý thính giả thân mến, đó là lý do vì sao Phao-lô viết những lời này, và tôi vui mừng dùng nó để rao giảng phúc âm đến với quý vị. Tôi ước ao quý vị sẽ nắm chặt lẽ thật này. Đức tin là sự vâng theo lời Đức Chúa Trời. Không tin là không vâng theo lời Đức Chúa Trời, là chối bỏ Ngài và biến Ngài thành kẻ nói dối. Không phải tội lỗi của bạn hay của tôi là quan trọng. Chúng khác nhau tùy từng trường hợp. Một người muốn điều này, người kia muốn điều kia. Nhưng ở đây tất cả chúng ta đều là một. Tất cả chúng ta đều là tội nhân bởi vì chúng ta đã khước từ lời Đức Chúa Trời. Và tất cả những ai là cơ đốc nhân đều là những người đã đầu phục và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để tin nơi danh của con một Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện Chúa ban lẽ thật này đến với quý vị, và quyền năng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Ngài biến đổi tấm lòng quý vị đến sự vâng phục lời của Ngài. Nếu bạn nhận ra rằng, lâu nay mình vẫn chưa phải là con của Chúa, hãy ăn năn tội lỗi mình, và được trở nên làm con yêu dấu của Ngài. Hãy nắm lấy lẽ thật này trong cả đời sống bạn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này về phúc âm của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tâm linh ai kia đường mong phạt gánh ác cằn do quyền trong dòng hứa. Quyền huyết Giê-xu, ai kia đường mong linh năng thắng quy dư chẳng do quyền màu nhiệm bấy huyết Giê-xu. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chiến con thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền năng do huyết bao chiến con lành. Ai mong ly cay kêu càng lớn ca ác dục do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu. Do linh nguyên gô gô tha sửa hết uế tục do quyền màu nhiễm bấy huyết Giê-xu. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chiến con thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền năng do huyết bao chiến con lành. Tâm linh ai kia mong cho trắng qua tuyết không do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu. Do sông linh kia bao ô điểm giữa trăng trồng do quyền màu nhiễm bấy huyết Giê-xu. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chiến con thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền năng do huyết bao chiến con lành. Ai mong dâng công cho vua thánh Giê-xu ư do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu. Ai ưa luôn luôn ca cùng chúc cứu Chúa ư do quyền màu nhiễm bấy huyết Giê-xu. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chiến con thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền năng do huyết bao chiến con lành.